Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Huệ Nghiêm, kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Đạo Phật trên tinh thần tùy duyên bất biến, với cái tâm nguyện vì an lạc cho muôn loài, vì lợi ích cho số đông, mà Đức Phật thể hiện vào cuộc đời này. Thế cho nên tùy theo căn cơ, tùy theo cái trình độ mà Đức Phật giảng dạy pháp môn sai khác. Cái sự sai khác đó là vì đối cơ, nhằm khế hợp với cái trình độ, cái hoàn cảnh, hay nói một cách khác là theo cái cơ duyên mà Đức Phật khai thị. Phật giáo Việt Nam chúng ta có một cái truyền thống là chúng ta thấy thường những dịp đầu năm, người Phật tử nói riêng, người Việt Nam nói chung, đều gác lại mọi công việc để vui xuân. Và trên tinh thần mong ước đầu năm luôn được những điều tốt đẹp, cho nên người ta đi trễ hội, đi lễ chùa, đi vãng cảnh, gọi là đi hái lộc cầu phước. Và chúng ta thấy các đạo tràng cũng tùy hỷ những cái ngày xuân của dân tộc, cho nên cũng có những tổ chức pháp hội. Cái pháp hội mà nổi bật nhất trong dịp đầu năm là đàn dược sư. Có nơi thì chúng ta nghe là gọi là lễ nhương tinh giải hạn, nói nôm na nữa là lễ cúng sao. Chắc các Phật tử có nghe từ này chứ. Dù cái tên gọi nó là gì, Nhưng mà chúng ta thấy điều nằm trong cái sự chủ trì của các thầy, điều có mặt chư tăng ni và có sự tham gia của đồng bào Phật tử hay không phải chính danh Phật tử, mọi người đều tham gia một cách nghiêm túc, nhiều khi kéo dài suốt cả một tuần lễ, thậm chí là cả một tháng, để giúp cho quý Phật tử có cái chánh kiến về cái lễ hội này, và cũng là nhằm để tác động cái tinh thần cho đồng bào Phật tử trong thành phố của chúng ta chuẩn bị trong cái lễ hội Dược Sư đầu năm mới này và tổ chức tại chùa Huệ Nghiêm. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về cái lễ cầu an hội đó. Người ta thường nói là thôi thì có kiêng có nên, cho nên ngày xưa nói là cúng sao, vì mọi người cùng tổ chức, cùng tham dự, cho nên gọi nó là hội. Tại sao mà phải làm lễ ở cái đêm mùng 8 rạng ngày mùng 9? Và người Phật tử chúng ta có mặt trong cái lễ cúng sao này, nó đúng hay sai? Một số người cực đoan thì cho những cái nghi lễ đó là mê tín. Một số người thì thông cảm, cho nên không tán thành cũng không đả phá. Và cho đến hôm nay các chùa vẫn tồn tại cái nghi lễ này, cho dù là dùng cái từ ngữ gì, cầu an hội, đàn dược sư, hay là nhương tinh, giải hạn, cúng sao, vân vân. Và trong cái thâm tâm của những người dân chất phác hiền lành, cho đến những người mà cũng chưa có thuần hóa cái đạo lý từ bi đi nữa, họ cũng cố gắng làm một cái công việc đó cho đầu năm, ghi tên họ, nhờ các thầy cũng sao. Không biết bấm tay tuổi tác thế nào, năm nay nói sao là hậu. Người thì nói con sao kê đô, sao thái bạch. Hai cái tuổi mà cộng lại á, cái tuổi hai cái con số của tuổi mà cộng lại mà nó ở số 10 á, nam là hậu, nữ cái đô. Các vị cứ bấm tay vậy là biết. Còn nếu mà cộng lại á, 2 + 2 = 4, còn người nữ hãy cộng lại thành 8 là thai bạch. Mà gặp mấy cái sao đó rồi á, không biết bị cái ấn tượng hay là thiệt sự như thế nào không biết, mà trong những thời gian đó cũng có những điều phiền não, cũng có những cái chuyện nó làm cho mình bất an. Thôi thì có kiêng có nên, thắp cây hương, cúng dĩa quả, dâng lá sớ cũng chẳng tốn hao bao nhiêu, mà được cái bổn mạng bình yên. Vì quan niệm như vậy cho nên người ta vẫn làm, cho dù là có rất nhiều những cái buổi nói chuyện, những cái bản văn là cho đó là những cái điều nó không đúng chánh pháp, Nhiều khi lên án nó là mê tín nữa. Nhưng mà sao thấy điểm danh cho kỹ, đa phần Phật tử đều có mặt, và mấy thầy cũng chủ trì. Như vậy chúng ta hiểu như thế nào? Nếu chúng ta làm một cái công việc đó, tin không tin mà không cũng không phải không, thì chúng ta làm trong cái sự mê hồ, mơ hồ. Nó sẽ không bao giờ đem lại cái kết quả đúng như ý mình mong ước. Thực ra những cái lễ nghi đó chúng ta có thể gọi nhẹ nhàng một chút, mà thực ra nó đúng hơn là tín ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng dân gian, nó là cái tập quán từ xưa. Trước những cái hiện tượng, trước những cái cuộc sống, hoàn cảnh bất an đã xảy ra, kinh nghiệm của những người đi trước gặp phải, cho nên truyền lại để con cháu kiêng cử. Và người ta dâng sao trong dịp đầu năm, tại vì cái ngày đêm mùng 8 rạng sáng mùng 9 đó, là cái ngày vía Hoàng Thiên. Mùng 9 vía trời, mùng 10 vía đất. Sao gọi là vía? Mà không phải vía trời thôi, chúng ta vẫn thấy là 17 tháng 11 vía Phật Di Đà, phải không? 30 tháng 10 vía Phật Dược Sư, 19 tháng 9 vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Vía là gì? Vía là cái phần linh hoạt, nó làm cho con người năng động và linh hoạt trong cuộc đời này. Cái phần đó là cái phần vía, tức là nói nghĩa của chữ phách. Chúng ta nghe cái từ là hồn phách hay là hồn vía. Vì vậy cái ngày mà người ta biểu hiện trong cuộc đời này là ngày vía. Cái ngày mà cái vía của chúng ta có mặt trong cuộc đời này, mình gọi bây giờ là sinh nhật. Như vậy khi gọi là ngày vía, tức là ngày sinh nhật. Nói theo cái ngôn ngữ của Việt Nam, mình gọi sinh nhật tức là mình nói theo cái từ Hán Việt. Nhưng mà nếu nói nôm na như hôm vừa rồi, ngày rằm tháng 11 đó, chúng ta ở đây làm lễ sinh nhật cho Hòa Thượng Viện Chủ, chúng ta có thể nói ngày đó là ngày vía của Hòa Thượng. Đúng chữ, có sách vở đàng hoàng. Như vậy ngày vía là ngày sinh nhật, tức là cái ngày đó đó biểu hiện cái sự sống của mình, cái linh hoạt của mình có mặt trong cuộc đời này. Đối với chư Phật Bồ Tát á, thì khứ lai tự tại, cho nên không chỉ ngày sinh của Ngài mới gọi là vía, mà cái ngày thành đạo, cái ngày niết bàn của Ngài cũng là linh hoạt, cũng là lợi ích cho mọi người, mọi loài. Cho nên điều gọi chung những ngày kỷ niệm đó là ngày vía. Vì vậy mà chúng ta có rất từ lật ở sau cái bản kinh Nhật Tụng á, những ngày vía chư Phật Bồ Tát. Nói thì nhiều nhưng ít ai giải thích. Hôm nay chúng ta hiểu vía rồi. Vậy vía Ngọc Hoàng là ngày đó là gì? Ngày sinh. của cái vị mà Phạm Thiên Vương. Phạm Thiên. Thế cho nên cái ngày đó các vì sao đều chầu về Nhị Thập Bát Tố Liệt Phương Ngôn Cửu Diệu Thất Tinh Chư Thánh Chúng. Tất cả các tinh tú đều chầu về, giống như vừa rồi ngày sinh nhật Hòa Thượng á, tất cả các môn nhân đệ tử các nơi đều về. Phải về không? Hôm vừa rồi các vị có mặt hết chứ hả? Đều chầu về. Cho nên nhân cái dịp mà quần tinh tụ hội chi thời, người ta thắp đèn để thiết lập cái truyền thông giữa cái bổn mạng của mình đến cái tinh tú nó chiếu mạng. Theo quan niệm của Tam giáo, mỗi năm cái tuổi của chúng ta nó ở cái cung ứng với cái sao vận mệnh. Cho nên người ta thắp đèn để mà cảm ứng đến cái tinh tú đó, hầu thiết lập cái truyền thông. Và cái truyền thông của mình à, với cái tinh tú đó được thắp bằng cái năng lượng của tu tập. Cho nên cái vận hành của tinh tú đó, cái quỹ đạo của nó đi như thế nào thì dưới này chúng ta cũng phải thắp đèn theo cái quỹ đạo đó. Không phải thắp một hàng dài như thế này. Có thể cái quỹ đạo nó đi theo cái hình này thì mình phải cái sao đó đó, mấy ngọn đèn phải thắp ở cái góc cạnh như vậy để nó cảm ứng. Để nó cảm ứng. Thì chúng ta thấy mỗi việc làm này thôi chứng tỏ cha ông chúng ta không phải không có hiểu biết. Nhưng người đời á, thì chỉ dừng lại ở chỗ là kêu cầu. Nhưng mấy ai kêu cầu đã được như ý? Mấy ai cúng đảo đã được bình an? Vì vậy nếu chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc kêu cầu đó, rồi chúng ta vẫn sống cái đời sống vướng mắc, vẫn tạo những cái nghiệp cảnh trái ngang, vẫn đưa đến những cuộc sống đổ vỡ, thì dù chúng ta có cầu an, có thế mạng gì đi nữa, chúng ta vẫn không bình an. Vì lẽ cái nhân tố bất an vẫn còn. Cho nên chúng ta dù có cầu an vẫn không an được. Nếu đứng ở cái việc làm đó đưa đến cái kết quả khổ đau, việc cầu an mà vẫn không tìm thấy bình an, vẫn gặp cảnh bất an, thì việc làm đó mới là mê tín. Tại vì tin tưởng vào những cái điều mà nó không đem lại đúng với cái kết quả như mình mong ước. Lờ mờ nghĩ là mình chỉ cần thắp chừng ấy đèn, cúng bao nhiêu lễ vật là mình bình an. Cho nên làm chừng ấy xong rồi ra vẫn giết người cướp của. Nếu tin tưởng như vậy là sai. Cái đó mới có thể gọi là mê tín. Còn chúng ta làm trên tinh thần hiểu biết, chúng ta thấy đạo Phật xuất hiện ở đất nước Việt Nam với những cái cuộc sống, cái tập quán của người Việt Nam có hơn 4.000 năm văn hiến. Cho nên cha ông chúng ta trước đó cũng đã làm những cái công việc nhương tinh giải hạn. Cho nên khi Đức Phật ra đời, đối với cái người dân ở cái xứ Trung Ấn Độ bây giờ, họ cũng tín ngưỡng vào Phạm Thiên, cũng bái đảo ở quỷ thần. Cho nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Như Lai, Ngài có một cái buổi nói chuyện và giới thiệu cho chúng sanh biết rằng có vị Đông Phương Đổ Tinh Giáo Chủ Tiêu Tai Nhiên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khi còn tu hạnh Bồ Tát, Ngài có phát ra 12 lời đại nguyện và dạy mọi người muốn được an lạc, hạnh phúc, trường thọ, đảo bệnh, vân vân, thì nên tu học theo pháp môn của Ngài. Đó là cái tinh thần nhập thế tùy duyên nhưng bất biến của đạo Phật. Cho nên các tổ mỗi khi truyền giáo đến một quốc độ nào đó đó, các ngài không có đả phá, không có đả phá cái tín ngưỡng, cái tập quán ở bản địa. Chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Người đời, người ta gọi đến cái địa phương đó, người ta gọi con đó là con bò. Thì mấy thầy đến đó nói, ồ, hôm qua tôi gặp con bò của chị nó đi ăn lúa, nó đi phá rào. Mình cũng phải nói con bò thôi thì người ta mới hiểu. Chứ người ta nói con bò mình ấy, hôm qua tôi gặp cái con thủy ngưu nó phá dậu của chùa. Họ không biết thủy ngưu là gì hết á, cho nên ở đó họ nói con bò. Mấy thầy cũng phải nói, ồ, con bò nó phá hàng rào của chùa, chị buộc nó lại giùm. Người ta hiểu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Đến địa phương nào người ta gọi đó là con ngựa thì mình cũng phải nói con ngựa thôi. Dù là con ngựa đó là tiếng Anh nó là nói cái gì, tiếng Pháp nó là cái gì thì kệ, nó không biết. Nhưng ở đây nói ngôn ngữ gì mà người ta hiểu là được. Cho nên đến quốc độ này người ta tín ngưỡng như vậy, mình gạt hết, mình phủ nhận hết, mình chỉ đưa cái của mình ra, đó là cái việc làm không có đầu tư, không có tuệ giác nhiều. Làm thế nào để mà mình sử dụng những cái phương tiện đã có ở đó nhưng mà mình chuyển. Cho nên Phật giáo hay ở chỗ là khi đạo Phật truyền đến Việt Nam, người dân mình tin ông sấm mũ sét, thần mưa, thần gió, thần sấm, vân vân. Cho nên khi đạo Phật truyền đến, chúng ta có chùa Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điển, có tứ pháp: Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Điển, Phật Pháp Lôi. Đó là chúng ta Việt Nam hóa Phật. Và ở đất nước chúng ta tín ngưỡng các vị thần. Khi Phật giáo đến Việt Nam, các vị đây là hộ pháp, là Bát Bộ, là Thiên Long, là hộ pháp thánh chúng đó. Khi Đức Phật thuyết pháp, chư thiên và các tầng trời, các cảnh giới khác xin nguyện hộ trì Phật pháp. Cho nên các vị này đều là đệ tử Phật hết. Khôn chưa? Các vị thấy các tổ của chúng ta thông minh, không có bác cái gì hết á, nhưng mà dần dần chuyển họ. nói con bò đó, nhưng một hồi mình chỉ ra cái giá trị của con bò không phải ở màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen, mà ở cái sức chuyên chở đó. Cái việc làm của Phật giáo là chuyển. Người ta dâng sao, người ta tin tưởng theo cái cúng cầu để được an. Nhưng mà khi mà có mặt mấy thầy, có mặt đạo Phật rồi đó, thì các vị phải thắp đèn, phải niệm Phật, phải trì chú, phải ăn chay, phải giữ giới, phải phóng sanh suốt thời gian. Trong cái đàn Pháp đó, các vị cũng phải trai giới thanh tịnh. Bởi vì đàn là thanh tịnh, cho nên muốn tham dự trong đàn tràng phải thanh tịnh, như vậy mới có cái cửa để chúng ta vào. Và mình cùng một tần số đó, khi mình vào thì mình lại được tiếp nhận. Có nghĩa là mình dẫn người ta đi đến chỗ tu tập. Ở ngoài họ thắp đèn, chùa mình cũng thắp đèn. Thắp đèn dược sư, nhưng mà mình không dừng lại ở thắp đèn đó. Đèn là trí tuệ. Thắp đèn liên tục đem cái đạo lý tỉnh thức soi sáng cuộc sống, cuộc đời của chúng ta. Đừng để bóng tối vô minh xuất hiện. Vì vậy mà mình gọi nó là cái pháp hội dược sư, tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận. Hay mà mộc mạc cho dễ hiểu, cúng sao hội được cả. Mình làm trên tinh thần hiểu biết, có tuệ giác soi sáng, mình ý thức được những việc mình đang làm, không phải dừng lại ở cái cầu nguyện, mà đó là cái lời mình cam kết trước Tam Bảo, mình nguyện sẽ sống và làm theo pháp luật, theo chánh pháp. Cho nên một khi mình hiểu biết như vậy, mình luôn luôn niệm Phật, luôn luôn hướng về Đức Phật để học tập. Mỗi ngày mình niệm Phật, mỗi ngày mình đọc kinh, giống như mình lấy cái thước với cái bút á, mình gạch dưới của cái chữ đó, làm lành lánh dữ, ngày nào mình cũng gạch. Gạch riết nó đậm nét, phải không? Gạch riết rồi biết cái chữ đó nó cong ở chỗ nào, nó uốn ở chỗ nào, nó đá ở chỗ nào, nó nhập tâm. Cho nên uống nước cũng nhớ làm lành lánh dữ, ăn trầu cũng nhớ lánh dữ làm lành, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ngày nào mình cũng đọc. Và mỗi lần mình thắp lên một ngọn đèn cúng dường vô lượng Phật, một tâm niệm an lành làm rạng ngời mặt đất. Mình nhớ như vậy, và nhớ riết á, nó trở thành cái nguồn cảm hứng của mình. Cho nên mình làm cái gì mình cũng nhớ đến cái tiêu chí đó, cái tiêu đề đó. Cho nên tự nhiên dần dần mình với lời Phật dạy, mình với chánh pháp là một. Lời nói, hành động, ý nghĩ của mình đều có chánh pháp. Chánh pháp luôn luôn ở trong lời nói, hành động và ý nghĩ của mình. Cho nên mình làm cái gì cũng lợi ích. Nói cái gì, nghĩ cái gì cũng đem lại an lạc. Thì như vậy, dù mình có nhương tinh giải hạn theo truyền thống dân gian, vẫn không có cái gì mà đáng trách. Đó là tín ngưỡng dân gian. Và nó là cái văn hóa của người Việt Nam. Đó là cái tập quán đẹp của dân tộc. Cho nên cái việc làm của chúng ta là phải sương minh chánh pháp, chỉ cho người ta thấy được chánh pháp đang có mặt khắp mọi nơi, chứ không phải chánh pháp chỉ có ở chùa. Mà chúng ta làm thế nào để cho mọi người, dù là ông từ giữ đền hay là một người tín ngưỡng ở đình miếu, vẫn thấy việc làm của họ đều có chánh pháp. Tôi thường thí dụ một cách đơn giản, đi ra đường thấy cái chuyện gì đó xảy ra, xe nó ngã, thằng nhỏ bị người ta đánh, mình thôi tội nghiệp quá, phải vậy không? Ngoại trừ ai là trái tim sắt đá thì mới không có rung động thôi, chứ là con người thấy tội nghiệp, thấy tội là gì? Là thấy thương. Nhưng biết như vậy tại vì hiểu rõ đó là cái nghiệp báo, nhiều khi nó phải trả. Đó, đạo Phật nó đi vào xương tủy của dân tộc Việt Nam, từ cái sống, từ cái nói đều có mặt Phật giáo. Cho nên những cái việc làm này các tổ chúng ta đã lồng vào hết rồi, đã chuyển hóa nó rồi, không có gì là mê tín. Vấn đề là chúng ta phải hướng dẫn mọi người có cái chánh kiến về cái việc mình làm. Mình cầu an có nghĩa là mình mong, nói đúng ra phải nói là kỳ an. Chứ kỳ là kỳ nguyện, tức là mong ước, mong ước những điều tốt đẹp. Rồi mình đọc kinh niệm Phật, mình được học từ những kinh nghiệm quý báu của thầy tổ, của các hòa thượng dạy cho mình, để mình biết rằng muốn được cái nhân, cái quả tốt đẹp thì phải gieo cái nhân tốt đẹp. Muốn ăn trái xoài phải trồng hạt xoài. Cho nên cái lễ cầu an này chúng ta làm trên tinh thần của kinh Dược Sư. Thắp đèn là mượn cái vật để biểu ý. Thắp một ngọn đèn đừng cho tắt, là để mượn cái hình tướng đó, nhìn thấy cái ngọn đèn đó để nhớ rằng giờ phút này ngọn đèn tâm của mình đã thắp chưa. Ngọn đèn trí tuệ mình đã thắp lên chưa? Đã thắp rồi thì giữ đừng cho tắt. Treo thần phan năm sắc trang trí đàn tràng để làm gì? Để làm đẹp đàn tràng, hay nói cách khác là để tôn vinh, ca ngợi cái uy đức của Phật. Mỗi người chúng ta, lời nói, hành động và ý nghĩ cũng phải giữ sao cho nó đẹp như những bông hoa, như những sắc màu đẹp trang trí trong đàn tràng này. Cho nên sự có mặt của chúng ta là chúng ta cũng treo phan, có thể hiểu là chúng ta đang treo phan, đang dâng hoa để làm đẹp đàn tràng. Và có một cái tập quán nữa là gửi tên họ cầu an. Ở đây nếu ai chưa từng làm công việc đó thì đưa tay lên. Chỉ có một người trong số đông. Có nghĩa là ai cũng cầu an, ai cũng có ghi tên họ. Chừng đây gia đình một nhưng mà nhân ra tới 5-6, phải không? Một người chủ nhưng mà còn bả nữa, còn mấy đứa nhỏ nữa, còn ổng nữa, mấy đứa nhỏ. Cho nên các Phật tử đây mà nếu mà cùng một lúc gửi danh sách cho hòa thượng nhà, cho hòa thượng Huệ Nghiêm đây á, mà một cái ngày mùng 8 đó mà hòa thượng ổng ngồi ổng đọc hết kiểu này á, không biết là phải uống bao nhiêu ấm trà Thiết Quan Âm để lấy giọng mà đọc. Mà bao nhiêu người ngồi, mỗi người phải nghe danh sách của 1.000 người. Dù nói là tên của mình được thầy đọc cho có phước, phước đâu không thấy, đọc xong rồi phải đi khám bác sĩ, nó viêm cổ hết rồi. Cho nên mình thương thầy và mình hiểu đạo, cho nên mình sẽ không bao giờ muốn thầy mình mất sức, phải vậy không? Và mình không muốn để một thời gian nó uổng phí trôi qua, ngồi mấy tiếng đồng hồ, Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị D, cứ đọc tới đọc riết rồi lẹ quá rồi, cái nhiều khi nó lộn xộn xuất hiện trong đó nữa. Tôi mà trước đây tôi đọc á nghe, đang đọc trớn nghe nhanh vậy đó, tự nhiên có cái tên tiếng Tây vô đó, có tên tiếng Anh vô đó, ở đó mà ngồi mà ở đó mà Mr. Rao hay gì đó, rồi thôi lại thông qua, bỏ liền, đọc người khác. Nhiều khi mình xuống mình cũng cảm thấy ân hận, lên đó là mình cũng cố gắng tranh thủ với thời gian, cho nên đọc cứ nhớ trong đầu cứ ABC cứ đọc. Chi bằng mỗi người chúng ta tự đọc, mỗi người chúng ta tự nguyện, chúng ta kỳ nguyện cho mình. Cho nên mỗi lần mình đối trước Đức Phật, mình nguyện là mình biết mình nguyện cái gì rồi, phải không? Hôm nay mà tôi lại Phật là tôi niệm Phật, tôi biết là tôi cầu sao cho cái bụng của tôi nó hết linh bình. Vì hôm nay, thí dụ như hôm nay mình cảm thấy mình đau ở cái khu vực đó, rồi ông ngoại hôm qua ông đi ông trật chân, ông sưng cái mắt cá, cho nên hôm nay mình cầu nguyện, mình cầu nguyện tên ông ngoại. Mình biết ông ngoại ông đau ở cái mắt cá, trong cái tâm của mình lúc đó là mình thiết lập được cái truyền thông với Phật rồi. Phật biết ngoại con đau mắt cá. Còn mà thưa qua thầy đâu có kể hết chi tiết được đâu, thầy ông đọc chung chung thôi, rồi ông phải phóng cái tần số rà để coi ông ngoại ở đâu, địa chỉ chỗ nào, đường nào, đường Sương Nguyệt Ánh. Sương Nguyệt Ánh ở đâu? Sương Nguyệt Ánh ở quận nhất, đụng phải rà một hồi mới ra cái Sương Nguyệt Ánh. Mình đọc lên cái mình biết nó nằm ở cái góc bên đây. Cho nên năm nay á, theo cái ý kiến của Hòa Thượng cũng như Chư Tôn Đức là chùa Huệ Nghiêm sẽ tổ chức cái đàn cầu an hội Pháp Hội Dược Sư trên tinh thần là cải cách, đơn giản hóa, không phí thời gian, để thời gian nhiều để trì kinh niệm Phật. Cho nên thay vì gửi danh sách lên rồi ngày đó các thầy thay nhau mà đọc, thì năm nay các Phật tử sẽ được trực tiếp nhận một cái lá sớ đó, và lá sớ đó đã việt hóa hết rồi, đọc lên là hiểu. Phục dĩ điều phước thọ mỗi người nguyện ước, chuyện tai ương ai nấy cũng mong qua, vì nghiệp duyên nên phải kỳ nguyện đại tướng dược xoa, muốn đảo bệnh phải lễ cầu Đông Phương giáo chủ. Duyên nay có tại nước Việt Nam, nhà số 192 đường Sương Nguyệt Ánh, quận nhất, phường mấy đó. Gia chủ chúng con tên là Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, muốn đọc tên họ pháp danh gì thì cứ nêu hết lên đó. Chúng con trộm nghĩ lỡ mang thân tứ đại nên phải rước lấy tam tai, hoặc uống ăn không giữ mực điều hòa để tạng phủ hóa ra bất trị. hoặc sông pha, nắng gió coi thường, cho nên khiến tứ đại bất an. Đây ngũ phong tướng hiện khổ đôi phen, nọ cửu hoạnh đáo lâm sầu khắp ngã. Đọc hiểu hết, phải không? Mình đọc mà mình hiểu thì mình biết mình phải làm sao. Cái văn sớ đó sẽ được in trên giấy đẹp, chữ nghĩa rất là đẹp, và các Phật tử đến đăng ký, các vị nhận cái bản đó rồi về nhờ con cháu, đứa nào biết chữ đẹp nó nắn nót cho đẹp, viết tên ông bà mình mà đâu có ngoệt ngoạc như chữ bác sĩ được, viết cho rõ ràng, giữ cái văn bản đó. Đến cái ngày giờ khai đàn, mọi người gấp cái lá sớ lại cho gọn, và chúng ta tham gia pháp hội. Lễ Phật tuyên kinh trì chú đến chính thức tuyên sớ, thầy ở trên này đọc một cái bản sớ mẫu, mình chắp tay mình lắng nghe. Nếu cẩn thận chút nữa mở ra dò coi thầy có đọc sót không. Nhưng mà đến tên ai, gia đình nào, chúng ta tự tâm niệm cùng một cái giây phút đó đó, tam mật tương ứng, thân tâm, thân khẩu ý, chúng ta cùng có mặt trong cái khung thời gian đó. Trên thầy đọc để gia trì, dưới chúng ta hưởng ứng để tham dự. 1000 gia đình cùng tuyên lá sớ chưa đầy 10 phút, chưa đầy 5 phút nữa. Khoa học, rất khoa học. Và tên của mình đọc không có sót ai hết, không có trật nữa. Tên Thanh là đọc Thanh chứ không đọc ngồi thành Thảnh. Tại vì tên của gia đình mình thuộc và mình nhớ, mình đọc. Sau khi đọc xong, mình xếp lá sớ lại và cùng nhất tâm trì chú. Trì chú rồi mình niệm Phật, đi kinh hành. Khi đi nhiễu Phật xong, chúng ta vẫn cầm cái lá sớ trong tay, gọn trong cái bàn tay. Đi kinh hành, đi một vòng, đi ra đến cái bảo lô ở trước kia, thì chúng ta cho cái lá sớ vào trong cái bảo lô thiêu hóa. Đốt sớ để làm gì? Đốt sớ để cho Phật cũng nhận. Có phải vậy không? Phật nhất niệm thông tam giới. Nãy giờ mình ngồi mình nghĩ cái gì, ổng ở trên không biết hết á. Nhưng tại sao chúng ta đốt? Đó là một cách xử lý cái lá sớ một cách trân trọng. Vì trong cái lá sớ đó không phải là tờ nhật trình ghi tùm lum tùm la, trong đó ghi danh hiệu của chư Phật, hồng danh của chư Phật, chư Bồ Tát, cộng với tên tuổi ông bà cha mẹ của mình trong đây. Đọc xong rồi dò lại, cho vào sọt rác, bất kính. Đốt không phải để tấu cho Phật, mà đó là một cách xử lý đẹp, gọn và trang nghiêm. Không phải Việt Nam chúng ta lạc hậu mới làm công việc đó đâu. Các nước Đông Nam Á này, Nhật Bản là văn minh tiến bộ hơn chúng ta nhiều. Đi qua bên đó mà coi, có ai đi chưa? Hòa thượng nhà ở đây đi rồi, không, nếu cần các vị cứ thỉnh vấn. Bên đó những ngày lễ hội họ cũng làm lễ hộ ma phần hóa, còn chi tiết đầy đủ hơn chúng ta nữa. Nhưng không phải là họ lạc hậu đó. Việc làm có tuệ giác. Cho nên tôi rất cẩn thận. Những cái văn sớ giấy, những cái danh hiệu chư Phật, tôi ở nhà tôi hay tả kinh lắm. Tôi viết xong rồi, tờ nào hư đó, tôi bỏ lại một cái sọt rác sạch. Để một tuần cuối tuần, tôi đem cái đó, tôi đốt đi. tôi không dám bỏ. Tôi không dám bỏ thùng rác vì sợ phải tội. Ai nói mê tín chịu, nhưng làm vậy mình thấy yên tâm. Mình làm cái gì mà mình thấy hạnh phúc thì mình cứ làm. Còn cái gì, làm cái gì mà đưa đến đau khổ thì chớ. Cho nên cái việc mình tuyên sớ, mình đọc xong mình cho vào hỏa lô thiêu hóa, đó cũng là một việc làm mà xưa các tổ đã làm. Mình làm trên tinh thần hiểu biết như vậy là làm có chính pháp. Và như vậy á, không mất thời gian nhiều, mình có thời gian sau cái buổi lễ đó rồi, có thể các vị cũng được ngồi nghe pháp thoại, giống như nghe hòa thượng sẽ triển khai, quý thầy sẽ nói thêm về công hạnh của chư Phật, của Bồ Tát, để cho chúng ta thêm cái tuệ giác về cái buổi lễ cầu an hội, về cái pháp hội dược sư. Đó là cái chương trình và là cái nội dung có chủ đề, đặc biệt là năm Quý Tỵ này, Thành hội Phật giáo sẽ làm việc trên cái tinh thần chỉ đạo của Hòa Thượng, và có thể làm như vậy để cho mọi người tư duy. Không dám nói là một cái làm hay nhất, nhưng đó là cái làm cách mạng trước nhất để cho các nơi tư duy và giúp cho quý Phật tử không có lấn cấn, không biết làm vậy có yên không. Thôi thì theo nhưng mà cũng gửi cái tên qua chùa bên kia, có đội sớ được đọc tên. Nếu chúng ta còn hoang mang như vậy á, thì chúng ta sẽ tư duy lại những điều tôi vừa trao đổi nãy giờ. Tối nay ngồi thật yên, ngồi thiền. Ngồi thiền để làm gì? Để mình có mặt với chính mình, và mình quán chiếu lại những điều mình được nghe, được thấy, xem có đúng chánh pháp, có khoa học, và có cái gì nó làm cho mình tiền mất tật mang không. Việc thứ hai nữa là mỗi độ mà xuân về, cho nên người ta chuẩn bị làm rất nhiều công việc. Thì trong những cái công việc làm và tinh yếu nhất là làm sao để cho cuộc sống đổi mới, năm mới. Thì con người phải làm thế nào để có được những cái tư duy đẹp hơn, tốt hơn, thánh thiện hơn, và cuộc sống của mình ngày một an vui hơn, đi lên. Cho nên người ta gửi thiệp chúc Tết. Gửi thiệp chúc Tết, gửi rất nhiều. Rồi sau khi mà đưa ông Táo ở chùa thì làm lễ tống thánh, đưa chư thiên xong, các Phật tử thì lo dọn dẹp. Nhưng mà bận rộn thì bận rộn, chứ cũng tất bật, tất bật, nhưng cũng ráng tranh thủ chạy qua bên chùa. Thưa thầy, giao thừa cúng làm sao, khấn cái gì, vái cái gì? Tôi nói thì ước cái gì thì khấn cái đó, mong cái gì thì vái cái đó. Con không biết vái, con không biết khấn. Thôi được, tôi viết cho. Mới viết cho bà này đi về bà kia. Thầy, khấn sao? Suốt ngày ngồi cứ viết. Cho nên tôi nói, cho La Sơ. Cho La Sơ cúng giao thừa. Nó là cái văn mẫu để mọi người không hỏi nữa. Và đọc trên cái nội dung đó, nếu ai tài giỏi văn thơ thì cứ tự khấn tự nói. Phật dụng tâm chứ không có dụng tướng. Nhưng khổ chúng sanh đầu tắt mặt tối quanh năm suốt tháng, nói không thành câu, ngâm không thành cú. Cho nên thôi có cái bản mẫu này nói nó hay hơn. Phục dĩ tam dương khai thái, ngũ phúc lâm môn, giờ giao thừa, đảnh lễ đấng từ tôn, mừng tuế đáng, đón mừng xuân khánh triệu. Nước bát đức thấm hoa lòng hàm tiếu, mây tam đa vờn hương giới mong hưng. Đại khái nội dung giao thừa như vậy. Các vị về điền tên họ vô đó, rồi đúng giờ giao thừa, hương đèn trang nghiêm, khăn áo chỉnh tề, đến trước đọc để đón cái ông thần của năm mới bước vào sông đất. Vì vậy mà năm nay Hòa Thượng Viện Chủ ở đây, Hòa Thượng sẽ gửi đến quý đạo hữu Phật tử mỗi người mỗi nhà một cái lá sớ giao thừa thay thiệp chúc xuân. Và trong nội dung đó có thể chúng ta đọc qua là chúng ta đắc ý liền và vui lắm. Năm nay mình sẽ đọc đầu năm mà văn chương chữ nghĩa xuất hiện thì năm đó con cái nó đỗ đạt đó. Chính vì vậy mà Hòa Thượng bảo tôi hôm nay lên nói chuyện với quý Phật tử, triển khai vấn đề này để làm công tác tư tưởng trước, đặng quý Phật tử đến cái thời gian mà Hòa Thượng gửi cái lá sớ giao thừa đó, chúng ta phải đến vào những cái ngày nào mà Hòa Thượng chỉ định đó. Để làm gì? Để chúng ta được nhận từ cái đạo tràng Huy Nghiêm này. Chúng ta là môn đồ đệ tử ở đây mà sẽ có cái ấn chương của chùa đóng vào trong đó. Và chúng ta về nhà giữ cái lá sớ đó để cúng giao thừa. Và các vị đọc xong rồi muốn giữ ở đó, dán ở trong cái để ở chỗ nào để con cháu nó ra vô giao thừa. Mẹ con mình đã nguyện làm điều đó rồi thì con nhớ như vậy nha, cũng được. Còn mình muốn cẩn thận không có chỗ để, xếp lại tàn hương rồi hóa đi cũng được. Hóa là đốt đó, hóa là đốt. Thì cái lá sớ giao thừa với cái sớ cầu an hội năm nay là có cái sự cải cách đó, và giúp cho quý Phật tử có nhiều thời gian để tu học. Thì đầu năm mình cũng cầu nguyện, nhưng cái cầu nguyện của mình không phải dừng lại ở hình tướng, mà mình sẽ thực thi theo những cái tinh thần của Kinh Dược Sư dạy, làm theo những điều mà Đức Phật dạy, giữ gìn ba nghiệp. Không phải giữ ba ngày Tết thôi. Ông bà mình nói là ba ngày Tết phải giữ gìn. Có giận ai nữa cũng không được giận. Tại vì đầu năm mà giận, giận suốt năm mà. Cho nên có giận nữa không? Khỏe không cháu? Nhưng mà thật ra trong bụng cũng bực lắm á. Nhưng mà vì sợ nó xui hẻo thế nào đó, cho nên không dám giận. Gặp nhau thì cũng nói những lời tốt, chúc những điều tốt đẹp. Dù no cách mấy nữa, mời cũng phải ráng ăn, không dám từ. Để lọc đầu năm mà nhà nào bánh mứt thức ăn đầy dãy đó thôi, tuy rằng không có thiếu mà cứ sắm, rồi đến đâu cũng bánh mứt bông trai. Tại vì đầu năm đầy đủ, cuối năm đầy đủ, đầu năm vui vẻ thì cuối năm vui vẻ. Nhưng người học Phật chúng ta không giữ ba ngày Tết thôi, mà mình giữ cả suốt một năm, trọn một đời, lúc nào cũng giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý cho thanh tịnh. Cho nên mình làm được như vậy rồi, lời nói hành động của mình nó khế hợp với cái chữ an, cho nên mình bước ở đâu nó cũng an, đi chỗ đâu cũng lạc. Cái an lạc nó không còn là cái ở ngoài để mình mong cầu nữa. Cái hạnh phúc không phải là ở xa tầm tay, mà nó đang có mặt trong hơi thở, trong bước chân, trong hành động, trong lời nói, trong sinh hoạt của chúng ta. Cho nên mình là nó là mình. Được như vậy, chính là chúng ta đã đạt được cái mục đích. Mục đích cuối cùng của người học Phật là gì? Là được an lạc, được hạnh phúc, được thân thể khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn, sống cuộc đời thiểu dục, sống lành mạnh, sống an hòa, cho thân thể kiện khương, nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. Đó là mục đích cuối cùng của người học Phật. Và trên tinh thần tu học, chúng ta vẫn tùy tục, vẫn đầu năm trảy hội, vẫn dâng sao, vẫn tham dự những pháp hội dược sư, và chúng ta đối với tổ tiên, đối với truyền thống của cha ông chúng ta vẫn gìn giữ, nhưng chúng ta không giữ những cái hủ tục, mà chúng ta phát huy cái thuần phong, cái mỹ tục, cái văn hóa, cái tập quán của cha ông chúng ta có tinh thần Phật hóa. Cầu hạnh phúc sẽ đến. Mong an lạc sẽ gõ cửa. Đó chính là cái khẩu hiệu mà ngũ phúc lâm môn. Trên tinh thần tu học, hôm nay xin trao đổi với quý Phật tử về cái ý nghĩa cầu an đầu năm, và cũng triển khai cái nội dung có thay đổi của giáo hội nói chung, của thành phố nói riêng, và đã được quý Hòa Thượng Tôn Đức duyệt. Hòa Thượng ở đây cũng đã chứng minh và chỉ đạo, thì pháp hội sẽ diễn ra vào ngày 17, 18, 19 tháng Giêng tại Đạo Tràng Dược Sư. Thì tôi nghĩ chắc Hòa Thượng sẽ có cái thông tư thông bạch gần nhất để thông báo và cho tất cả các Phật tử trong Đạo Tràng Pháp Hoa về trì niệm liên tục trong 3 ngày đó. Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử. Dạ.
Nguyện đến công đức Thank you.